Thiếu Sơn
sinh năm 1908, mất năm 1978. Khóm trúc như tuôn dòng lệ cũ. Sài Gòn năm 1937, trời mưa, đêm tối. Trong ngôi nhà bên hông chợ Bà Chiểu, những giọt mưa rơi tông tả trên mái lá một âm điệu buồn buồn. Bên ngọn đèn dầu, đôi bạn văn đang ngồi trò chuyện nhỏ to. Người kể ngập ngừng, còn người nghe thì chăm chú. Sau khi nhà văn Nguyễn Công Hoan vừa kể xong, dứt lời thì bất chợt, nhà phê bình Thiếu Sơn, tên thật là Lê Sĩ Quý, người Hải Dương, đang lắng nghe bỗng ôm mặt khóc nức nở. Ngoài trời vẫn mưa, câu chuyện tình của 10 năm trước bỗng quay về trong tâm trí. Ngày đó Thiếu Sơn còn trẻ, nhưng ngày nghỉ hè, chàng lên Móng Cái du lịch. Tại đây, chàng làm quen với một bóng hồng là Vũ Thị Trúc. Hai người biết nhau là do sự giới thiệu của Vũ Lan, người em họ của chị Trúc, cũng đang bước chân vào đường văn chương như Thiếu Sơn. Mối thâm tình ngày càng sâu đậm. Hai người hẹn hò với nhau sau này sẽ chung sống đến bách niên giai lão. Nhưng dự định ấy không thành, vì năm 1927, Thiếu Sơn tốt nghiệp thành chung và nhận việc làm ở sở bưu điện gia đình. Tuy xa xôi cách trở, nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc thư từ cho nhau. Thỉnh thoảng, Thiếu Sơn được nhận những lá thư mà chị đã chép lại những câu văn mờ mờ ảo ảo của Vũ Lan như: Lìa Châu Giang được 3-4 tháng nay, Trúc sinh không khỏi tưởng tượng làng nước sông Châu đưa đẩy đóa hoa rơi tơi tả. Châu Giang, làng nước sông Châu đưa đẩy cánh hoa rơi tơi tả. Một buổi thu tàn, con thuyền buộc chặt mối tình già, khóm trúc như tuôn dòng lệ cũ. Khổ nỗi, bây giờ chị Trúc ở chung với bà dì ghẻ nên không thể tự quyết định lấy tình duyên của mình. Chị bị ép buộc phải lấy người đàn ông tên Lâm vì gia đình này khá giả, dù chị không yêu. Còn Lâm thuộc loại kỹ sư đào mỏ, đồng ý cưới chị vì nghĩ gia cảnh chị giàu có để sau này nhờ vả tấm thân. Giữa lúc chị Trúc là người có học, tân tiến, thì bà mẹ chồng lại quá cổ hủ cay nghiệt nên họ như sừng với mỏ. Đã thế sau khi cưới nhau, tưởng nhà vợ thuộc loại giàu nứt đố đổ vách, nên anh chồng thường khảo của, đánh vợ những trận thừa sống thiếu chết. Nhiều lúc láng giềng nghe tiếng kêu bi thương phải sang cứu. Sau này có lần chị Trúc tìm đến nhà văn Nguyễn Công Hoan, vì lúc này ông đang bắt đầu cho đăng tiểu thuyết Cô Giáo Minh trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy, với chương 1 có tên là Bắt Cóc. Trong đó nhà văn xây dựng nhân vật là cô giáo Minh bị mẹ ép cưới chạy tan, lấy một người chồng mà cô không bằng lòng. Cô cho rằng như thế không khác gì một vụ bắt cóc. Đây là truyện hoàn toàn hư cấu. Nhưng chị Trúc cảm thấy giống thân phận mình nên đến tâm sự với nhà văn. Sau này Nguyễn Công Hoan nhớ lại, thì một chiều chủ nhật, ngay sau ngày mà báo xuất bản, có một người đến giật chuông cửa. Người ấy là một nàng trạc ngoài 20, rất xinh, môi đỏ, má hồng, mặt phấn, móng tay móng chân nhuộm đỏ chót, tóc chải hết sức đỏm dáng, quần áo trắng muốt, may theo kiểu bấy giờ gọi là lơ mia, bó chét lấy ngực, lấy lường. Thoạt thấy tôi ngây ngất cả người, tôi mời khách vào nhà. Khách không nói tên, chỉ tự giới thiệu là chị họ của Vũ Lan và thêm rằng mới bị bắt cóc về Nam Định. Tôi hiểu hai tiếng bắt cóc và biết đây là một độc giả và lại là chị của một người mà tôi yêu văn. Chính nhờ gặp gỡ này, nhà văn Nguyễn Công Hoan mới biết được tình cảm giữa chị với Thiếu Sơn. Thế rồi một ngày kia trên báo Trung Bắc Tân Văn đăng tin cáo phó người chết là Vũ Thị Trúc, thọ 28 xuân. Chị mất vì bị anh chồng đánh dập lá lách, phải mang ra nhà thương Phủ Doãn, Hà Nội chữa trị, nhưng vẫn không cứu được. Một người bạn của nhà văn Nguyễn Công Hoan cho biết thêm: thằng Lâm giết vợ mà không việc gì, nhà vợ nó đi kiện. Nó khai rằng vợ nó trước đã có lần sang Tàu theo cách mệnh, nay vẫn có những bạn cũ đến rủ rê. Nó bảo không được nên lỡ tay đánh chết. tòa phạt nó có 3 đồng bạc di cảnh và 7 đồng bạc án phí. Bây giờ đang ở xa, Thiếu Sơn không biết về cảnh ngộ bi đát của người tình đầu. Mãi sau này, sau khi nghe Nguyễn Công Hoan kể lại, ông càng thêm ngậm ngùi, tiếc nhớ. Và ông cũng không ngờ bạn thân của ông là Vũ Lan cũng mất sớm và đã viết câu văn khóm trúc như tuôn dòng lệ cũ như dành riêng cho ông vậy. Về sự nghiệp văn học, với tác phẩm Phê Bình và Cảo Luận năm 1933, Thiếu Sơn được ghi nhận là một trong những người mở đầu cho phê bình văn học bằng chữ quốc ngữ tại Việt Nam. Nhiều bài báo của ông đã châm ngòi cho cuộc tranh luận về nghệ thuật năm 1935. Từ năm 1945, ngòi bút của ông phục vụ cho cách mạng và kháng chiến một cách tích cực. Do đó, nhiều lần ông bị kẻ thù cầm tù. Năm 1973, chính quyền Sài Gòn trao trả ông tại Lộc Ninh. Sau đó, ông ra miền Bắc rồi sang Pháp, vận động Việt Kiều ủng hộ cuộc kháng chiến của dân tộc. Những tác phẩm chính của ông như Đời sống tinh thần, Câu chuyện văn học, Giữa hai cuộc cách mạng, Những văn nhân chính khách một thời, vân vân, đã có ảnh hưởng lớn trong giới trí thức. Tài liệu tham khảo: 1. Đời viết văn của tôi, Nguyễn Công Hoan, Nhà xuất bản Văn học năm 1971. 2. Vài tài liệu khác. Bà Vân sinh năm 1908, mất năm 1988, tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình. Nghệ sĩ nhân dân Ba Vân, tên thật Lê Long Vân, được giới mộ điệu tôn vinh là quái kiệt bởi lối diễn xuất khó ai bì kịp. Khi ông bước vào lãnh vực sân khấu, dòng trời cải lương đã xuất hiện những ngôi sao rực rỡ như Nam Phỉ, Tư Úc, Hai Giỏi, Phùng Há, Nam Châu. Nhưng bằng lòng yêu nghề tột cùng, ông đã vượt lên được chính mình. Trong sự thành công ấy, ít nhiều có sự tác động của mối tình đầu mà ông là người gánh lấy khổ đau. Ban đầu bước vào nghề, Ba Vân đi hát cho gánh Tái Lập Bang, Tân Hí Đồng, rồi Nghĩa Hiệp Bang. Và cuối năm 1927, gánh Nghĩa Hiệp Bang lưu ở Phan Thiết. Tại đây họ tập tuồng tích mới, rồi tiếp tục diễn dọc các tỉnh miền Trung ra đến Hà Nội. Lúc bấy giờ mỗi tháng ông được lãnh lương 26 đồng và mới 20 xuân, có thương thầm một cô bạn cùng trong gánh. Vì tình yêu, ông đã ra sức tận tình giúp đỡ người bạn gái trong nghề nghiệp. Tình cảm của họ ngày một gắn bó đầm thắm. Những người biết chuyện đều tán đồng mối quan hệ này. Năm 1930, gánh Nghĩa Hiệp vào lại Sài Gòn. Trong hồi ký, ông viết: miền Nam đang cơn kinh tế khủng hoảng, làm nghề rất khó khăn. Chúng tôi quen tiêu pha quan tàn mà kiếm không ra nên sống chật vật. Cũng có một số gánh vẫn hát tốt như gánh Trường Xanh chuyên hát cải lương tuồng Tàu. Lúc nào cũng trưng ngoài rạp mấy tấm hình lớn, quan công trụ bộ, Lã Bố múa bát xà mâu. Họ hát những Lữ Bố hí điêu thuyền, quan công thủy chiến bàn đức. Họ mướn người Tàu thổi kèn đánh nhạc, sắm giáp trụ hia mão của Tàu, bắt chước diễn giống như mấy gánh hát Quảng Đông, Triều Châu sang đây. Họ cũng được nhiều khán giả ưa chuộng. Éo le thay, trong số người chuộng cải lương tuồng Tàu đó có cả cô bạn thân của tôi. Đây là nỗi đau đầu đời của quái kiệt Ba Vân. Hãy nghe ông kể lại tâm trạng lúc đó. Cổ sang coi, bị một thằng bên đó phỉnh nên mê theo liền. Nghe bạn bè phô, tôi sang chơi, thấy đúng vậy, đã định trả thù. Có lần dắt dao, định cho mỗi đứa một dao xong đời. Nhưng tôi nghĩ, mình có giết chúng, mình cũng chẳng lấy lại được gì. Lại nghĩ mình chiều chuộng, nâng niu cổ như vậy, hết lòng bảo ban dạy dỗ nghề nghiệp cho cổ như vậy, mà mình cũng là kép hát chánh, thằng kia cũng là kép hát có hạn, sao nó cướp được người mình yêu thương? Không thể giết kẻ tình phụ, làm gì bây giờ? Nỗi đau cứ đeo đẳng mãi. Trong lúc đau buồn nhất, nhiều lúc chẳng muốn làm ăn gì nữa, lại nghĩ đời mình còn dài, cứ sống buông thả mãi thì rồi chẳng còn hồng ngóc đầu lên với đời, phụ công ba má, phụ công thầy dạy. Sau đó không biết bao lần, tôi lén sang bên ấy, coi hắn có ngón nghề gì hơn mình, khác mình. Chưa bao lâu tôi đã hiểu rõ hắn, và nói thiệt, nếu có sang hát tuồng Tàu, tôi cũng chẳng sợ chi hắn. Đúng là hắn có tài, nhưng vì cậy tài không lo giữ mình, chỉ ham chơi bời trác tán, nên sự nghiệp hắn sớm tiêu tan, mà cổ cũng mau tàn tạ vật vờ. Nhưng thôi, chẳng nên nghĩ tới họ, khi chính họ không lo nghĩ thân họ. Chính vì có được suy nghĩ chín chắn như vậy, nên Ba Vân đã vượt qua được những ghen tuông tầm thường. Nếu không, cuộc đời của nghệ sĩ Ba Vân rẽ về đâu, chưa ai đoán trước được. Cuối năm 1931, Ba Vân gia nhập Gánh Hát Phước Cương, nơi đang quy tụ những tài danh nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Những tưởng là kép chánh sang đó sẽ được đóng cặp với những tài danh khác. Nhưng không, ông chỉ được giao đóng những vai nhỏ. Mấy năm này đã buồn vì việc riêng, tôi cũng chẳng có gì vui trong nghề nghiệp. Mãi đến năm 1937, sự nghiệp của Ba Vân mới đổi khác. Đó là lúc ông gặp được nghệ sĩ lừng danh Nam Châu. Sau khi xem những vai diễn của Ba Vân, Nam Châu thân mật vỗ vai: "Chú đóng vừa thật vừa đẹp, rất trúng ý tôi." Từ đó họ thường có những trao đổi về nghề và chơi thân với nhau. Nam Châu thích Ba Vân ở chỗ là ông không như những nghệ sĩ khác là đàn đúm, hút sách, trai gái. Thậm chí khi đóng cặp với các cô đào thì ông vẫn e dè gìn giữ. Lúc Nam Châu hỏi đến tình riêng, Ba Vân thật thà kể lại mối tình phụ đầu đời nhiều cay đắng. Nghe xong, Nam Châu nắm chặt tay Ba Vân: "Chú giải quyết vấn đề như vậy là quân tử." Rồi an ủi Ba Vân. Trước lúc chia tay, Nam Châu còn nói: "Tôi sẽ có một tuồng mới để anh đóng, đáp lại tấm lòng tri kỷ lâu nay." Giữ đúng lời hứa, ít lâu sau Nam Châu viết xong kịch bản Phủ Phàng để tặng Ba Vân và trao cho ông vai Bảy Minh. Trong kịch bản này, Bảy Minh là người đi cướp vợ của Nam Bình, được hư cấu ít nhiều từ câu chuyện thật của Ba Vân. Ở đoạn cuối, Nam Bình, Nam Châu đóng, bắt gặp vợ mình đi với Bảy Minh, Ba Vân đóng. Rút dao định đâm tình địch, thì Lam Kiều, vợ Nam Bình, ưỡn ngực nhìn chồng cũ kiêu hãnh: "Anh giết tôi đi, để hai chúng tôi cùng về nơi cực lạc." Nam Bình ngừng tay, sững người bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy, rồi như quên phức nỗi đau riêng mà thốt lên: "Ồ, đẹp quá! Tôi là nghệ sĩ vốn tôn trọng cái đẹp, tôi không bao giờ vùi dập cái đẹp. Thôi các người yêu nhau thì mang nhau đi đi." Vừa nói, Nam Bình vừa xua tay đuổi, rồi ôm mặt cười như điên dại. Với vai Bảy Minh, nghệ sĩ Ba Vân sáng rực trong nghệ thuật diễn xuất. Sau đó ông tiếp tục khẳng định trong lòng khán giả mộ điệu qua Men Rượu Hương Tình, Lan và Điệp, Ai Là Kẻ Trộm. Phải chăng từ nỗi đau thật, ông diễn thành công vai Bảy Minh? Có điều lạ, trong hồi ký của mình chưa một lần nghệ sĩ Ba Vân nhắc đến tên của người tình phụ. Cuối năm 1937, Ba Vân sang hát cho Gánh Thanh Tùng. Nhưng một sự kiện quan trọng đến với tôi, đã hơn nửa thế kỷ mà nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi và xao xuyến xúc động y như thuở nào. Đó là lúc đồng nghiệp Sáo Ngọc Sương mai mối người chị kết nghĩa Tư Hồ cho ông. Đến với mối tình này, hai người đã ăn đời ở kiếp với nhau. Xin hãy nghe ông kể lại. Tư Hồ cũng là người chân chất, không thích hào nhoáng màu mè, từng là học sinh trường kỹ nghệ thực hành, nhiều bạn bè, nhưng cô muốn tìm người không ham hố hút sách, rượu chè, lại yêu nghề mình chọn. Được Sáo Ngọc Sương cho biết, cộng với nhận xét của bản thân, cô thẳng thắn đến với tôi. Tôi nói với Tư Hồ rằng, nghề hát bấp bênh lắm, lên voi không mấy, nhưng xuống chó phần nhiều. Khối người kiếm về không ít, nhưng tiêu pha quá nhiều nên tay trắng hoàn tay trắng. Mấy anh chị có lúc hốt tiền như rác, mà chỉ hơn năm sau đã xác xơ rạc rầy. Song Tư Hồ ân cần nói cho tôi hiểu: "Cái chính là anh thương tôi thiệt lòng, đừng bao giờ làm khổ tôi về tinh thần. Hễ hai đứa thương nhau thì chuyện ăn tiêu nào có lo gì. Hai bên cùng làm, kiếm nhiều ăn nhiều, kiếm ít ăn ít, tằng tiện nuôi nhau, làm chi không đặng." Vậy là vào một ngày cuối năm 1937, giữa mùa khô ráo, trời xanh thẳm một cách lạ kỳ, chúng tôi làm mâm cơm thịnh soạn, mời những anh em thân thiết đến dự, chứng kiến cho một chặng đường mới của vợ chồng tôi. Chúng tôi chí thú làm ăn, mong sao ngày một tấn tới ráng bằng chị bằng anh. Và từ đây bà Tư Hồ đã đóng góp công sức không nhỏ trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Ba Vân. Tài liệu tham khảo: Ba Vân trên sân khấu cải lương, Trần Việt Ngữ, Nhà xuất bản Văn hóa năm 1986. Hoàng Xuân Hãn sinh năm 1908, mất năm 1996. Nổi tương thân thiết, thạch chẳng hao sờn. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn là bộ óc bách khoa của Việt Nam trong thế kỷ 20. Những công trình nghiên cứu của ông như Danh từ khoa học, La Sơn phu tử, Chinh phụ ngâm bị khảo, Lý Thường Kiệt, vân vân đã để lại những dấu ấn lớn trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học. Ông đã được nhà nước trao tặng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý. Ngày trước, nhiều người thành vợ chồng không vì quen biết mà do cha mẹ hai bên đã hứa hẹn trước. Ông bà cụ Hoàng Xuân Úc và Lê Thị Ấu ở làng Yên Hồ, huyện La Sơn, Hà Tĩnh đã hứa gả con trai là Hoàng Xuân Hãn cho một gia đình ở huyện Hương Sơn. Mọi việc chưa chuẩn bị xong thì cậu con trai thủ khoa Quốc Học Vinh, thủ khoa kỳ thi thành trung toàn Trung Bộ, được nhận học bổng du học ở Pháp. Trước ngày lên đường năm 1928, cậu được cha mẹ dẫn sang nhìn mặt cô gái sau này sẽ thành người đầu ấp Tây Gối. Đó là cô Nguyễn Thị Vàng, con gái một nhà khoa bảng. Cuộc gặp gỡ ấy không rõ có để lại ấn tượng gì sâu đậm không, nhưng sau khi sang Pháp, vì cuốn hút vào công việc học tập nên cậu viết thư gửi cho song thân trình bày suy nghĩ chân thành. Sau này ở tuổi ngoài 80, cụ Hoàng Xuân Hãn có kể trong thư có đoạn: con gái thì có lứa, tôi còn lâu mới về được, nếu có nơi xứng đôi vừa lứa thì gia đình cứ để cho Vàng gây dựng gia thất, tôi không có gì dám quán trách. Mọi việc đã diễn ra theo ý nguyện. Sang Pháp, Hoàng Xuân Hãn học toán cao cấp ở Lycée Saint-Louis, sau đó thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm và bắt đầu chú tâm biên soạn Danh từ khoa học. Cuốn sách nổi tiếng đặt nền móng đầu tiên về xây dựng hệ thống thuật ngữ khoa học bằng tiếng Việt. Sau đó ông còn thi đậu lấy bằng bách khoa, kỹ sư cầu cống, thạc sĩ toán. Năm 1935, ông đáp tàu về thăm cố hương. Những ngày lên đên sông nước, tình cờ ông làm quen với cô Nguyễn Thị Bính, một tiểu thư mảnh mai xinh đẹp ở Hà Nội, nhà ở phố Gia Long, nay phố Bà Triệu. Bây giờ cô Bính cũng đã lấy bằng tốt nghiệp trường cao đẳng y dược Paris. Khi tàu ngang qua Ấn Độ Dương, gặp lúc trăng rằm, cô Bính đề nghị người bạn trai thử làm bài thơ vịnh nguyệt. Được lời như cởi tấm lòng, Hoàng Xuân Hãn nửa đùa nửa thật xuất khẩu: có người bảo tớ vịnh thơ trăng, tớ cũng toan ngâm ngợi chị Hằng, ngán nổi người xinh trăng thẹn mặt, ngay lòng tớ gặm bút mòn răng. Trong trăng chị thấy ai cười nụ, gác bút gì e tớ nghĩ sằng, vịnh nguyệt vì người thôi cũng vịnh, quả người bên nguyệt biết tình chăng. Nghe xong bài thơ, cô Bính đỏ mặt e thẹn vì thấy được tình ý mà người bạn trai đã gửi gắm. Ngay sau đó Hoàng Xuân Hãn còn tặng cô Bính thêm bài hát nói: trăng với biển nửa mờ nửa xám, mây trên trời mấy đám phất phơ, mảnh trăng khi tỏ lại khi mờ, khách trên biển còn ngờ nơi nhược thủy. Cắm cảnh thương đơn thằng cụi quỷ, gẫm thương tình muộn chị Hằng Nga, những tưởng rằng trăng lạ với trăng xa, ai ngờ cũng trăng nhà cười mũm mỉm. Chốn lữ quán đa tình nên bệnh rịnh, hỏi trăng già soi đến tận tâm can, sống đưa trăng giạc theo làng. Lâu nay cô Bính nghe tiếng Hoàng Xuân Hãn luôn đậu thủ khoa trong các kỳ thi, học hành xuất sắc hơn người. Không ngờ chàng cũng giỏi thơ và tài hoa đến vậy. Những bài thơ này đã tạo trong tâm trí cô Bính một tình cảm đặc biệt. Những ngày gặp lại nhau tại Hà Nội, tình cảm ngày một gắn bó hơn. Năm 1936, họ kết hôn. Đám cưới xong, nhờ bạn bè cho vay vốn, họ mở hiệu bào chế thuốc Tây ở phố Tràng Thi, Hà Nội. Từ đây mọi người quen gọi cô Bính là Madame Hoàng Xuân Hãn. Thời gian này, Hoàng Xuân Hãn dạy trung học đệ nhị cấp ở trường Bưởi, tức trường Chu Văn An, và tham gia hội truyền bá quốc ngữ. Điều may mắn, nhà bác học của chúng ta đã chọn được người vợ hoàn toàn chia sẻ, ủng hộ việc làm của chồng để thực hiện những chuyến đi thực địa, khai quật di tích văn hóa cổ nhằm hoàn thành các bộ sách nghiên cứu rất có giá trị. Hoàng Xuân Hãn đã dồn vào đó bao nhiêu tiền của, bà Bính cũng không tiếc. Bên cạnh đó, bà còn đồng tình với chồng về quan điểm chính trị. Khi luật sư Vũ Đình Hòe làm chủ nhiệm báo Thanh Nghị, được sự khuyến khích của chồng, bà Bính nhận lời cộng tác. Vì trong nhi đồng giáo dục có vấn đề tâm sinh lý trẻ nhỏ, có vấn đề vệ sinh, phòng bệnh, bồi dưỡng sức khỏe cho thiếu nhi, bà nói. Sau ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946, gia đình của vợ chồng Hoàng Xuân Hãn là địa điểm liên lạc của người yêu nước. Từ năm 1951, họ sang Paris định cư tại Pháp. Tuy vậy, tấm lòng của họ luôn hướng về quê nhà. Riêng về bà Giàng, ngày xưa cha mẹ mai mối cho ông, sau này trở thành vợ của bác sĩ Lê Khánh Đồng, nguyên trưởng phòng huấn luyện Viện Y học Dân tộc. Ít người biết rằng, năm 1930, lúc bà Giàng đám cưới, Hoàng Xuân Hãn có làm bài thơ Đường Luật để tặng. Nét độc đáo ở đây là mỗi câu đều có một từ khoáng sản hoặc kim loại. Giàng đã vì cha trót nhận lời, nghĩa tình mang tiếng bạc cùng ai, sắc cầm duyên mới mừng tươi thắm, gan tất lòng xưa luống lử hoài. Chớ trách giàng thâu hay kẹn kẻ, vì thương son phấn dễ tàn phai, cũng đồng châu quận trong thân thích, chớ để chàng tiêu đứng cửa ngoài. Điều bất ngờ mà Hoàng Xuân Hãn không hề biết, bà Giàng đã làm lại bài thơ họa nhưng không gửi cho ông. Ngây thơ chỉ biết việc dâng lời, gian dở tình duyên dám trách ai, bà Nguyệt xe tơ rắc rối thế, để người trong cuộc vấn vương hoài. Mừng nay sống cạnh chồng quân tử, muôn nỗi ưu phiền sẽ nhạt phai, hai họ Hoàng Lê cùng quyến thuộc, vốn đà khăng khít đứng chi ngoài. Dù không lấy được nhau theo sắp xếp của cha mẹ, nhưng họ vẫn giữ được cái tình thật đáng quý. Với bà Bính, sau ngày thống nhất tổ quốc năm 1975, nhìn lại mối tình gắn bó đầm thắm đã qua 40 năm, ông đã viết bài thơ 40 năm kỳ ngộ tặng vợ, trong đó có câu nhấn mạnh: lòng trung ái cùng nhau toàn giữ trọn, nỗi tương thân thiết thạch chẳng hao sờn. Dù hai người không có con, nhưng bà Bính vẫn tự hào: đối với nhà tôi, con tức là sách. Mối tình đẹp thiết thạch từ dần thơ xe duyên từ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đã gắn kết họ thủy chung đến trọn đời. Tài liệu tham khảo: 1. La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, 3 tập, Nguyễn Đức Hiền, Hữu Ngọc, biên soạn, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1998. 2. Danh nhân văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ năm 1999. Phan Thanh sinh năm 1908, mất năm 1939. Đôi ta tự nguyện kết duyên vuông tròn. Có thiếu nữ mồ côi cha lúc 1 tuổi, Lê Thị Xuyến. Lúc lên 6 tuổi thì mẹ bước đi một bước nữa. Dù vậy, gia đình nội ngoại vẫn nuôi chị ăn học chu đáo. Năm 1924, trong thời gian học ở trường Đồng Khánh, Huế, để có tiền ăn học và được ở nội trú, chị đã ký hợp đồng với nhà trường xin học thêm khoa sư phạm. Rồi sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại trường dạy học trong vòng 3 năm. Thời gian này, chị đã quen biết với một thanh niên cùng huyện ở quê ngoại. Chàng đậu Thành Chung năm 1926 và nổi tiếng là người học giỏi và có tinh thần cách mạng, từng tham gia viết cho các báo tiến bộ lên án chế độ thực dân Pháp. Người đó là Phan Thanh, cùng quê ở Quảng Nam, sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước. Cha anh đều hoạt động chống Pháp, Nên trước mối quan hệ này và sau khi cân nhắc môn đăng hộ đối, gia đình của chị, cụ thể là bà Cửu, đã tỏ ra e ngại. Người đóng vai trò giải tỏa những vướng mắc này chính là học giả Phan Khôi, tác giả bài thơ Tình Già nổi tiếng trong văn học sử Việt Nam, cũng là người gọi ông Phan Định, cha của Phan Thanh, bằng chú ruột. Trong tác phẩm Nhớ Cha Tôi Phan Khôi, nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2001 có đoạn viết: Cha tôi suy nghĩ một lát rồi nói, chú thím để cháu đến đó hỏi xem ra sao. Ông bà Biện, tức Phan Định, ưng thuận, chỉ vẽ đường đi, nhà cửa và cha tôi đi ngay. Và khoảng gần trưa thì ông trở về, vừa vào nhà đã reo lên: Chú thím ơi, xong rồi, không khó lắm. Ông và chú Phan Thanh nhanh chóng ngồi lại để nghe ông tường thuật diễn biến cuộc tiếp xúc với phía nhà gái. Ông kể tóm tắt. Khi chủ khách đã yên dị, ông tự giới thiệu và nói luôn mục đích cuộc viếng thăm đột ngột này. Bà Cửu nói việc đó bà đã nghe rồi, nhưng chưa hỏi lại cháu Xuyến và gia đình cũng chưa có dịp bàn bạc đến. Xin để thông thả một thời gian. Ông không nài nỉ gì thêm, chỉ xin đề nghị gặp cô Xuyến trong vài phút. Bà Cửu không có cách nào từ chối, bèn cho gọi cô Xuyến lên. Để các bà không xen vào được, ông dùng tiếng Pháp nói chuyện với cô Xuyến. Đại ý là cô và Phan Thanh đã biết nhau, vậy rất tốt, rất thuận, hạnh phúc lâu dài chắc sẽ đảm bảo. Vậy bây giờ ý kiến quyết định là ở cô hãy suy nghĩ xem. Cô Xuyến chăm chú nghe, thái độ vui vẻ. Kể tới đây, cha tôi quay sang chú Thanh nói tiếp. Mình nhận thấy cô Xuyến có thiện cảm, tình thế có vẻ xuôi xuôi, bèn dục cô ta. Chỉ có mỗi một chữ để trả lời là đồng ý hoặc không. Cô Xuyến mỉm cười, hơi cúi đầu e thẹn, nói nhỏ nhẹ. Đồng ý, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Năm 1928, vừa tròn 19 tuổi, chị Xuyến thi đậu thành chung, trở thành một việc chưa từng có ở làng Thạch Bộ, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Và đây cũng là năm mà chị trao thân gửi phận cho người mình yêu. Dù chị biết rằng một thành phần bất hảo đối với nhà nước bảo hộ như Phan Thanh, cuộc đời của chị chưa hẳn đã suôn sẻ, mà biết bao tai ương đang rình rập phía trước. Lạ lùng cho tình yêu, mọi tính toán rành mạch trong đầu óc vẫn không thuyết phục được lý lẽ của trái tim. Chị đã tự nguyện đến với người mình yêu. Có thể ghi nhận đây là quyết định sáng suốt của cô giáo trường Đồng Khánh, người mà sau này sẽ trở thành hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 1. Sau đám cưới, Phan Thanh bị Pháp buộc thôi dạy học vì đã bí mật hoạt động chính trị. Viết bài cho báo La Cloche Ville của Nguyễn An Ninh, Le An Nam của Phan Văn Trường. Đôi vợ chồng trẻ khăn gói ra Hà Nội. Tại đây Phan Thanh xin vào học trường Cao đẳng Y khoa nhưng bị từ chối. Không nản chí, vợ chồng ông xin dạy trường tư thục. Năm 1934, cùng với một số trí thức yêu nước như Hoàng Minh Giám, Nguyễn Cao Luyện, Phạm Hữu Ninh, Võ Nguyên Giáp, Phan Thanh tham gia thành lập Hội Mở Mang Nền Giáo dục Tư thục và mở trường Thăng Long. Bà Lê Thị Xuyến rất ủng hộ việc làm của chồng. Ban đầu bà giúp chồng quản lý kinh tế của nhà trường, sau bà tham gia dạy nữ công, và từ niên khóa năm 1938 cho đến năm 1945 bà dạy tiếng Pháp. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ trương thành lập Hội Truyền bá Quốc ngữ. Các ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt đã cử Phan Thanh đến mời cụ Nguyễn Văn Tố ra làm hội trưởng. Để chồng làm tròn nhiệm vụ, bà Xuyến đã bàn với chồng lấy căn nhà của mình, số 165A Henry de Orleans, nay là phố Phùng Hưng, để hội họp và làm trụ sở chính của hội. Và cũng từ đó, Đảng chủ trương đưa Phan Thanh ra ứng cử vào nghị trường. Để lợi dụng diễn đàn công khai đấu tranh cho quyền lợi của quần chúng và lôi cuốn quần chúng đi theo Đảng. Giữa lúc hoạt động sôi nổi nhất thì Phan Thanh ngã bệnh. Ngày 16 tháng 4 năm 1939, nghe tin ông trúng cử vào Hội đồng thành phố Hà Nội với số phiếu cao nhất, mọi người nao nức đến thăm và mang qua chúc mừng ông, bỗng đột ngột cúp điện. Bà Xuyến vội vàng thắp nến từ trong phòng đến tận cầu thang ở bên ngoài. Lúc mọi người ra về, nằm trên giường bệnh, nhìn những ngọn nến sáng lung linh, Phan Thanh buộc miệng nói với vợ một câu bằng tiếng Pháp. Họ đang biến giường nằm của mình thành giường của người chết. Đó là điềm gỡ đã báo trước. Vài ngày sau, Phan Thanh chìm vào cơn hôn mê. Ông bị bệnh ung thư hậu bối. Lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1939, trong tình trạng tỉnh táo nhất, ông mở mắt trìu mến nhìn mọi người và nói với bà Xuyến cũng bằng tiếng Pháp. Dĩ nhiên sẽ có những khó khăn, nhưng rồi mọi việc cũng sắp xếp ổn thỏa. Nói xong giây lát sau, ông thanh thản ra đi. Khi sắp khâm liệm, bà Nguyễn Quang Thái, cán bộ hoạt động bí mật của đảng, chị ruột của Nguyễn Thị Minh Khai và là vợ của đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc ấy, đem đến một chiếc khăn tay, gói một cái huy hiệu búa liềm trao cho ông Phan Nhụy, anh ruột Phan Thanh, đặt lên vùng tim của thi hài, coi như Phan Thanh được công nhận đứng vào hàng ngũ của đảng Cộng sản. Cái chết của ông là một sự kiện, chưa bao giờ có một đám tang lớn như vậy ở Hà Nội, Nguyễn Ái Quốc, và để lại sự thương tiếc trong lòng mọi người. Từ đó bà Lê Thị Xuyến tảo tần nuôi hai con nên người là Phan Dịnh và Phan Diễn. Đi theo con đường mà chồng đã chọn, bà Xuyến tích cực hoạt động xã hội. Bà là một trong những nữ đại biểu quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Số phận kể cũng lạ. Năm 1946, ở quê nhà Quảng Nam, bà Xuyến gặp lại người bạn cũ đồng hương của vợ chồng mình là ông Lê Văn Hiến, bây giờ là Bộ trưởng Bộ Tài chính, vừa đi kinh lý các tỉnh miền Nam Trung Bộ. Ông Hiến nổi tiếng là một chiến sĩ cách mạng trung kiên, tác giả của tác phẩm tố cáo chế độ thực dân Pháp Ngục Cung Tum. Khi ông ở tù thì vợ mất và bây giờ đang ốm nặng không người chăm sóc. Bà Xuyến có đến thăm và ông Hiến ngỏ ý muốn cùng bà chấp mối tơ duyên. Sau 3 năm chờ đợi và cuối cùng được sự đồng ý của tổ chức, ngày 30 tháng 6 năm 1949, hai người đã tổ chức đám cưới ở Tân Trào do bác Tôn Đức Thắng chủ hôn. Bà Xuyến mất ngày 5 tháng 5 năm 1996 tại Hà Nội. Tài liệu tham khảo: 1. Chân dung các chị lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiều tác giả, nhà xuất bản Phụ nữ năm 1997. 2. Bảo an, đất và người, nhiều tác giả, nhà xuất bản Đà Nẵng năm 1999. Ngô Thị Liễu sinh năm 1909, mất năm 1984. Tiếc con chim phượng đậu cành tre khô, dù không phải là con nhà nòi sinh trưởng trong gia đình hát bội, cũng không phải sinh ra trên mảnh đất có truyền thống về nghệ thuật tuồng, nhưng Ngô Thị Liễu đã trở thành một nghệ sĩ tài năng toàn diện. Bà sinh năm 1909 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Một đời sống chết tâm quyết với nghề, bà đã đóng gần 100 vai, từ vai kép con đến vai đào. Trong vai đào, bà đã đóng đào cảnh, đào bi, đào chiến, đào yêu, đào tiên, đào giả trai. Trong đó có những nhân vật qua quá thân tuyệt vời của bà đã trở thành sự mẫu mực trong nghệ thuật. Để có được điều đó, ngay từ thuở mới lên năm, bà đã bắt đầu sống với những vai diễn. Và trong mối tình đầu của bà, chúng ta thấy ướt đẫm những dòng nước mắt của cô gái dậy thì tuổi 16. Lúc bấy giờ, gánh hát của ông Tá Heo từ Huế ra Quảng Trị diễn, tâm hồn Ngô Thị Liễu mở ra với biết bao háo hức, nôn nóng để mon men đến học nghề. Giữa lúc đó, mẹ của bà lên Ba Lòng mua được mấy chục tạ ngô, thóc, gạo, sắn, chất đầy trên đò. Chưa kịp xuôi đò thì bị quả quạng sạch sành sanh. Thế là cha mẹ của bà phải cầm cố căn nhà cho mụ Me Tây, chuyên cho vay nặng lãi. Đang lúc túng, thằng Tây phó sứ Quảng Trị sai bồi đến mối lái, đòi mua con liễu với giá 500 đồng. Bà mẹ bưng mặt khóc hu hu. Tôi để ra Me Tây răng trời. Tiếng than của người mẹ như dao xoáy vào lòng. Ngô Thị Liễu nằm trên giường, nước mắt cứ trào ra, người bàn giàu, kẻ bàn ra. Ở đời có mua có bán, khi chán chê ê hề nó bán cho tay đen, tay đỏ bên ma tà ma ní, miệng lấy 500 đồng đọa khổ cái đời nó răng. Nghe những lời ấy, Liễu thức trằn trọc suốt đêm, làm vợ tay thì còn cơ hội nào để đến với Tuồng. Sau này bà nhớ lại, tuy chưa chính thức về với gánh hát nào, chưa có thề non hẹn biển với Tuồng, tôi cũng đã theo đuổi Tuồng như một cô nàng theo đuổi một mối tình, với tất cả cái sôi nổi, với tất cả sức mạnh bão tố của một trái tim đang rực cháy lửa yêu thương. Thế là sáng hôm sau, Liễu thức dậy thật sớm, lén lấy bộ quần áo dành mặc Tết, đem ra chợ bán được hơn 1 đồng bạc. Khi tiếng gà gáy sáng vang lên, Liễu cắp khăn gói lẻn nhà ra đi. Đến Huế, bà gặp được gánh hát ông Tá Heo đi lưu diễn từ Quảng Ngãi về. Nhờ sự quen biết trước với gánh hát gia đình này, từ đây bà được xem như một thành viên. Nhưng để đạt được điều đó, bà phải đổi cả tuổi thanh xuân, chấp nhận kết duyên với một kép Tuồng, con trai ông bầu gánh Tá Heo. Dĩ nhiên, tình duyên này không bắt nguồn từ tình yêu. Sau này bà ngậm ngùi nhớ lại. Trên đường làm nghệ thuật, tôi đã sa chân vào cảnh làm dâu một gia đình mà ở đó nhân phẩm con người, đặc biệt là người phụ nữ bị chà đạp đến phủ phàng. Những năm tháng này, bà đã từng chứng kiến có kẻ đem cả vợ dâng cho bề trên, lại có những cặp vợ chồng đào kép bị bọn quan phủ quan huyện gọi lên hầu để chúng mua vui bằng tiếng hát lẫn xác thịt của người vợ. Tôi đã thấy có anh chồng kép hát ngồi mạn thuyền nghiến răng làm câm, giả điếc cho bọn quan lại giở trò dâm dật với vợ là đào hát trong khoang thuyền. Đau xót biết bao, cay đắng biết bao. Còn số phận của chính bà thì sao? Một hôm, quan lớn gọi bà đến hát mua vui, quen thói sàm sỡ, hắn giở trò sằng bậy. Bà bực tức đứng dậy thét mắng vào mặt hắn. Mọi người trong gia đình chồng hoảng hồn khiếp vía, xanh mày xám mặt vì sợ cụ lớn trả thù. Để lấy lòng quan lớn, người chồng nọc bà ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sau trận đòn đó, Ngô Thị Liễu phải nằm liệt giường 1 tuần lễ mà không ai thèm ngó ngàng tới. Khi bình phục, một buổi chiều ảm đạm, mưa gió não nùng, bà tìm đường trốn thoát gánh hát gia đình ông Tá Heo. Từ đây bà thật sự nhục, dinh, vui, buồn, cười, khóc với nghệ thuật Tuồng và cũng mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Năm 1933, triều đình Huế ra lệnh chánh phó ca Quảng Nam tuyển chọn diễn viên hát bội ra Huế hát lấy tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt Nghệ An. Trong chuyến đi này có nghệ sĩ Nguyễn Lai, lớn hơn bà 7 tuổi, người học trò xuất sắc, cháu ruột của Nguyễn Hiển Dĩnh. Ông trời có mắt nên đã xe duyên cho ông Lai và bà Liễu gặp nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành. Năm 1940, đôi vợ chồng tâm quyết với nghệ thuật Tuồng đã đứng ra lập gánh hát Tân Thành Bang với chủ trương cách tân sân khấu hát bội. Gánh hát này lưu diễn nhiều nơi, nhưng về sau bọn mật thám nghi ngờ có bàn tay cộng sản nên cấm lưu diễn ngoài tỉnh. Rồi cách mạng tháng 8 thành công, ngọn cờ đỏ sao vàng đã thay đổi số phận một dân tộc gần 100 năm nô lệ, cũng như nhiều nghệ sĩ chân chính khác. Vợ chồng bà hăm hở đi theo kháng chiến và cách mạng. Cùng với Nguyễn Lai và các đồng nghiệp khác, bà là hạt nhân để hình thành đoàn Tuồng Liên Khu 5, đoàn tuồng đầu tiên của cách mạng. Tình yêu đích thực lần này đã chấp cánh cho Ngô Thị Liễu bay lên rạng rỡ trong dòng trời nghệ thuật. Điều thú vị là vở tuồng Chị Ngộ của chồng mình là nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Lai, Ngô Thị Liễu đóng vai chính, đã được công chúng nhiệt liệt khen ngợi. Do đó không phải ngẫu nhiên nhân dân còn gọi nghệ sĩ nhân dân Ngô Thị Liễu là Chị Ngộ. Bà mất ngày 17 tháng 9 năm 1984. Tài liệu tham khảo: Hồi ký Đời nghệ thuật Ngô Thị Liễu, Lê Ngọc Cầu ghi, Nhà xuất bản Văn hóa năm 1977.